Pháp hội vừa mở đầu thì chư Phật Như Lai liền tới tham dự. Mãi cho tới khi pháp hội kết thúc, chư Phật tham dự suốt từ đầu tới cuối. Những vị Bồ Tát, những vị Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp đi theo chư Phật cũng vậy. Kinh Hoa Nghiêm nói về những chúng Bồ Tát, chúng thần Hộ Pháp này rất nhiều, rất chi tiết. Tổng cộng nói tới 10 loại. Kinh Địa Tạng tuy không nói chi tiết, nhưng ý tứ cũng rất viên mãn, giống như Kinh Hoa Nghiêm vậy. Tại vị nhân thiên chư chúng sanh đẳng, vị xuất tam giới tại quả trạch trung giả, phó chúc ư nhữ. Chữ tại cùng nghĩa với chữ tái, thời cổ thường dùng chữ này. Tải nghĩa là thêm một lần, phía trước đã giao phó, bây giờ giao phó thêm lần nữa, sợ ngài quên việc này. Nhân thiên chư chúng sanh là chỉ chúng sanh trong lục đạo, vị xuất tam giới cũng chỉ chúng sanh trong lục đạo. Tại quả trạch trung, quả trạch là tỷ dụ. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói tam giới như nhà lửa, lửa tỷ dụ cho phiền não. Chỉ cần phiền não không đoạn thì nhất định sẽ tạo ác nghiệp. Nhân quả tuần hoàn, biển khổ không bờ bến. Bạn tạo ác nhân cảm chịu ác quả, lúc chịu ác báo để tạo thêm ác nhân, vĩnh viễn chẳng có ngày thoát khỏi. Những chúng sanh này vô cùng đáng thương. Trong kinh Phật thường dùng danh từ kẻ đáng thương, đặc biệt là chỉ chúng sanh trong lục đạo. Ngài đem trọng trách độ tận chúng sanh trong lục đạo này giao cho Địa Tạng Bồ Tát. Tại sao Đức Phật giao cho Địa Tạng Bồ Tát mà không giao cho những Bồ Tát khác? Nguyên nhân này đã nói với chư vị ở phía trước rồi. Địa Tạng tượng trưng cho pháp căn bản. Pháp căn bản là hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Nếu không thể làm được thì bất cứ pháp môn nào khác cũng không làm được. Cho nên ngoài Địa Tạng Bồ Tát ra, Đức Phật không thể giao phó cho ai khác. Đạo lý là như vậy. Vô lình thì chư chúng sanh đọa ác thú, trung nhất nhật nhất dạ. Đây là lòng từ bi của Đức Phật, quyết không chịu nhìn thấy chúng sanh tạo ác nghiệp, đọa vào tam ác đạo. Đọa bao lâu? Một ngày một đêm. Phật cũng không nhẫn tâm nhìn thấy. Chúng sanh đọa vào ba đường ác, đúng là tự làm tự chịu. Tuy Đức Phật từ bi, thấy chúng sanh đọa lạc cũng chẳng làm gì được. Tại sao có hiện tượng như vậy? Vì chúng sanh không chịu nghe lời dạy, không chịu nghe lời khuyên. Vậy thì đâu còn cách gì? Phật khuyên chúng sanh, ma gạt chúng sanh. Hết thảy chúng sanh đều chịu gạt, chứ không chịu nghe lời khuyên. Đi theo ma thì sẽ rơi vào ba đường ác, đi theo Phật mới có cơ hội thoát ra khỏi tam giới. Dù chỉ một ngày một đêm, Phật cũng không nhẫn tâm nhìn thấy. Hà huống cánh lạc ngũ vô gián cập A tỳ địa ngục, động kinh thiên vạn ức kiếp vô hữu xuất kỳ. Đây là lời Đức Phật nói trong pháp hội này. Phật tuyệt đối không nói dối. thời gian đọa vào ngũ vô gián địa ngục dài bao lâu? Ngàn vạn ức kiếp. Trong ba cõi thiền chẳng có thời gian dài như vậy, mọi người đều biết. Thọ mạng ở cõi trời phi tưởng phi phi tưởng cũng chỉ có 8 vạn đại kiếp. Từ đây chúng ta mới thật sự hiểu được, nếu chúng sanh trong lục đạo không thể thoát khỏi tam giới, thì thời gian đọa trong ác đạo nhất định sẽ dài lâu, thời gian ở tam thiện đạo sẽ ngắn ngủi. Đọa vào địa ngục vô gián, địa ngục A Tỳ rất dễ dàng. Đặc biệt là trong xã hội hiện nay, việc tạo tội nghiệp như chẳng hiếu thuận cha mẹ, chẳng tôn kính sư trưởng, hủy bán tam bảo, phá hòa hợp tăng, đều là nghiệp nhân đọa vào địa ngục vô gián A Tỳ. Chúng ta hãy bình tĩnh quan sát xã hội hiện nay, có bao nhiêu người tạo tội nghiệp này? Ngũ nghịch thập ác, 10 nghiệp ác thân tạo: giết, trộm, dâm, khẩu nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời độc ác, lời ý ngữ, ý khởi tham sân si. Ai không tạo những nghiệp này? Tuy chúng ta học Phật, mỗi ngày lạy Phật, mỗi ngày niệm kinh, nếu ba nghiệp thân ngữ ý của chúng ta vẫn chẳng thiện y như cũ thì vẫn đọa lạc. Chẳng phải nói người niệm Phật, lạy Phật sẽ không đọa ba đường ác. Mọi người hãy coi đoạn chót của cuốn Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao. Trong ấy, Quán Đại Pháp Sư có ghi ra 100 thứ quả báo của sự niệm Phật. Trong 100 quả báo khác nhau này, điều thứ nhất là địa ngục. Người niệm Phật làm sao rơi vào địa ngục? Chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ càng. Đây là lời người xưa nói: miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, hét bể cổ họng cũng uổng công. Trong tâm nghĩ chuyện ngũ nghịch thập ác, miệng niệm Di Đà có ích gì? Vẫn phải đọa vô gián A Tỳ. Đây là việc chúng ta phải hiểu, phải cảnh giác. Một người thật sự muốn tu học phải hạ thủ công phu nơi tâm địa. Đối với hết thảy chúng sanh tuyệt đối không khởi ác ý. Cái gì là ác ý? Bất cứ một ý niệm ác nào trong thập ác đều là ác ý, tuyệt đối không được khởi lên. Không khởi ý niệm ngũ nghịch thập ác thì chúng ta mới có thể giữ được thân người. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ mới có hy vọng. Chuyện này tuy nói là khó, nhưng mọi người ai nấy đều có thể làm được. Chẳng phải khó quá làm không được. Nhà nho cũng dạy người ta khắc ý tác thành. Niệm là vọng niệm, tức là những ý niệm ngũ nghịch thập ác. Nếu bạn có thể khắc phục những ý niệm này thì bạn sẽ là thánh nhân. Trong Phật Pháp thì khắc niệm sẽ làm Phật. Chúng ta biết những thứ này là phiền não tập khí từ vô thủy kiếp tới nay. Vì tập khí này trải qua thời gian quá dài, sức mạnh rất lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi lên. Chúng ta muốn khắc phục cũng không khắc phục nổi. Đức Phật dạy chúng ta rất nhiều phương pháp, có tới 84,000 pháp môn. Nhiều phương pháp, đường lối như vậy chẳng qua chỉ là phương pháp khắc phục vọng tưởng tập khí mà thôi. Đối với chúng ta, phương pháp thuận tiện, thù thắng, đơn giản, dễ dàng nhất chẳng có gì hơn niệm Phật. ý niệm vừa khởi lên thì lập tức thay đổi thành A-di-đà Phật. Làm được vậy thì gọi là công phu đắc lực. Nhất định đừng cho ác niệm sanh khởi. Niệm thứ nhất khởi lên, niệm thứ hai liền chuyển đổi trở lại. Đó gọi là niệm Phật. Người như vậy mới gọi là biết niệm Phật. Lâu dần công phu đắc lực. Công phu đắc lực nghĩa là những ý niệm này không khởi lên nữa. Hạt giống nghiệp lực tập khí vẫn chưa đoạn, nhưng nhờ công phu của bạn đắc lực nên dòng niệm không khởi lên. Công phu như vậy trong pháp môn niệm Phật gọi là công phu thành phiến. Công phu thành phiến nghĩa là câu Phật hiệu này đích thật có thể hàng phục phiền não, có thể khống chế nỗi tập khí. Kinh Phật nói, làm được tới công phu này thì bạn chắc chắn sẽ sanh tịnh độ. Đó gọi là đới nghiệp giảng sanh. Tuy kinh Tịnh Độ có nói bốn cõi, ba bậc chính phẩm, chúng ta hiểu rõ chứ đừng chấp chặt. Hiểu những việc này là trí huệ. Không khởi phân biệt chấp trước là công phu của bạn. Nếu bạn cứ chấp trước cứng chắc trên những chuyện này thì phẩm vị khi bạn giảng sanh tới cực lạc thế giới sẽ thấp. Phiền não tập khí của bạn vẫn còn rất nặng. Chúng ta biết là có một sự việc như vậy. Tuyệt đối đừng ôm ấp nó ở trong tâm, đừng khởi phân biệt chấp trước, thì tâm bạn mới thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì cõi Phật tịnh, phẩm vị giảng sanh của bạn sẽ cao. Đạo lý là như vậy. Huống chi Tây Phương Cực Lạc thế giới là một hoàn cảnh tu học thù thắng. Các giới cõi nước của hết thảy chư Phật ở mười phương, hết thảy cõi nước chư Phật trên sự tướng thì đích thật không bình đẳng. Nhưng Tây Phương Cực Lạc thế giới là pháp giới bình đẳng. Bồ Tát ở cõi phàm thánh đồng cư, và Bồ Tát ở cõi thật báo trang nghiêm cùng nhau nghe kinh. Việc này đích thật chúng ta chưa từng thấy trong các kinh khác. Thế giới những phương khác chẳng có sự việc như vậy. Việc này chứng tỏ Tây Phương Cực Lạc thế giới là bình đẳng. Tuy có bốn cõi này hợp lại với nhau, trong đó không có ngăn cách, không có chướng ngại. Bốn cõi ở cùng một chỗ là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, chứ phải gọi là pháp khó tin. Nói tới đây, chúng ta thường dùng một tỷ dụ thiển cận cho mọi người hiểu rõ. Giống như chúng ta đi học trong trường vậy. Những trường học thông thường thì học trò khác cấp với nhau sẽ vào lớp học khác nhau. Học sinh lớp 1 thì học trong một phòng, lớp 2 học ở phòng khác, lớp 3 sẽ học ở một phòng khác nữa. Tình huống ở Cực Lạc thế giới rất đặc biệt. Lớp Âu Trĩ, lớp tiểu học và lớp tiến sĩ đều vào cùng một lớp học. Tình huống này rất đặc biệt, chúng ta chưa từng nghe. Trình độ cao thấp khác nhau đều học chung trong cùng một lớp học. Đó gọi là pháp giới bình đẳng. Những trường học thông thường của chúng ta, đại học và trung học chắc chắn sẽ không bao giờ học chung lớp. Trung học và tiểu học cũng không bao giờ học chung lớp. Đó là không bình đẳng. Còn thế giới Cực Lạc là thế giới bình đẳng. Tuy bình đẳng, trình độ của mỗi người đích thật khác nhau. Thí dụ lúc vào cùng một lớp học, Bồ Tát khỏi thật báo nhìn thấy báo thân A Di Đà Phật, còn Bồ Tát cõi phàm thánh đồng cư chỉ nhìn thấy ứng thân của A Di Đà Phật. Đây là chỗ khác nhau. Nhìn thấy tướng hảo quang minh của Đức Phật cũng khác nhau, nhưng tất cả đều ở chung trong một lớp học. Phật chẳng có hiện hai tướng, Phật chỉ hiện một tướng. Mỗi người nhìn thấy và cảm nhận chẳng giống nhau, nhưng tuyệt đối là chung một chỗ. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Do đó chư Phật khuyên chúng ta niệm A Di Đà Phật là rất có đạo lý. Khuyên chúng ta niệm A Di Đà Phật là ái hộ chúng ta đến cùng cực. Đó mới chân chánh là pháp cứu cánh, lìa khổ cứu cánh, được niềm vui cứu cánh. Như vậy mới thật sự viên mãn.